Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, 18 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với các tín hữu hành hương tại Castel Gandolfo trưa ngày Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn Linh Mục Nicolas Butte, người sáng lập Huynh đoàn Thánh Thể, về việc thay đổi thế giới bằng cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại gương yêu mến Thánh Thể của Thầy Giovanni Nadiani, tu sĩ dòng Thánh Thể. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trưa Chủ nhật hôm qua, trong buổi đọc kinh truyền tin với tín hữu và du khách hành hương tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế mau chóng huy động việc cứu trợ dân chúng sống trong vùng sừng Phi Châu, đặc biệt là Somalia, đang lâm cảnh đói khát trầm trọng vì nạn hạn hán kéo dài từ 2 năm qua. Đức Thánh Cha nói,
con profonda preoccupazione. Seguo le notizie provenienti dalla regione del Corno d'Africa, in particolare dalla Somalia, colpita da una gravissima siccità, e in seguito in alcune zone anche da forti piogge.
Với sự âu lo sâu xa, tôi theo dõi các tin tức đến từ vùng sừng Phi Châu, đặc biệt là Somalia, đang bị hạn hán trầm trọng, và trong vài vùng lại bị mưa lớn, đang gây ra một tai ương nhân bản. Nhiều người đang trốn chạy khỏi cảnh đói kém này để tìm thực phẩm và các trợ giúp. Tôi cầu mong sự huy động quốc tế gia tăng để cấp thời gửi các trợ giúp tới các anh chị em bị thử thách nặng nề này, đặc biệt là các trẻ em. Ước chi các dân tộc khổ đau này không thiếu tình liên đới của chúng ta và sự trợ giúp cụ thể của tất cả mọi người thiện chí. Trước đó, Đức Thánh Cha đã suy tư về các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật thứ 16 thường niên, đặc biệt là bài phúc âm kể lại các dụ ngôn Chúa Giêsu đã dùng để loan báo các mầu nhiệm nước trời. Khi dùng các hình ảnh và trạng huống của cuộc sống thường ngày, Chúa muốn chỉ cho chúng ta thấy nền tảng đích thật của tất cả mọi sự. Người chỉ cho chúng ta thấy Thiên Chúa hành động, Thiên Chúa bước vào trong cuộc sống chúng ta và muốn cầm tay dẫn dắt chúng ta. Đức Thánh Cha giải thích như sau.
Con tale genere di discorsi, il Divino Maestro invita a riconoscere anzitutto il primato di Dio Padre. Dove Lui non c'è, niente può essere buono.
Với loại diễn văn đó, Thầy Thiên Linh mời gọi thừa nhận trước hết quyền tối thượng của Thiên Chúa Cha. Nơi đâu không có người, thì không gì có thể tốt lành được. Đây là một ưu tiên định đoạt cho tất cả. Đúng thế, nước trời có nghĩa là quyền là Chúa của Thiên Chúa, và điều này có nghĩa là ý muốn của người phải được chấp nhận như là tiêu chuẩn hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Đề tài chứa đựng trong tin mừng Chúa Nhật này chính là nước trời. Trời không chỉ được hiểu trong nghĩa của sự cao vượt trên chúng ta, bởi vì không gian bất tận ấy cũng có hình thể của sự sâu thẳm trong con người. Chúa Giêsu so sánh nước trời với một cánh đồng lúa để giúp chúng ta hiểu rằng bên trong chúng ta đã được gieo vào cái gì bé nhỏ và dấu ẩn, nhưng nó lại có một sức sống không thể nào hủy bỏ được. Mặc dù có các chướng ngại vật, hạt giống sẽ phát triển và bông hạt sẽ chín. Bông hạt đó chỉ tốt nếu thửa đất cuộc sống đã được vun trồng theo ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, trong dụ ngôn hạt lúa tốt và cỏ lùng, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng sau mùa gieo hạt của chủ nhân, trong khi tất cả mọi người đều ngủ, thì kẻ thù can thiệp vào và gieo cỏ xấu. Và Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa như sau.
Questo significa che dobbiamo essere pronti a custodire la grazia ricevuta nel giorno del battesimo, continuando ad alimentare la fede nel Signore, che impedisce al male di mettere radici.
Điều này có nghĩa là chúng ta phải sẵn sàng gìn giữ ơn thánh đã nhận lãnh trong ngày chịu bí tích rửa tội, bằng cách tìm dưỡng nuôi niềm tin nơi Chúa, ngăn cản đừng để cho sự giữ bén rễ sâu. Khi chú giải dụ ngôn này, Thánh Agostino ghi nhận rằng nhiều người ban đầu là cỏ lùng rồi trở nên lúa tốt, và người viết thêm nếu những người đó khi họ còn xấu đã không được nhân nhượng với lòng kiên nhẫn thì họ đã không đạt được sự thay đổi đáng khen như vậy. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Các bạn thân mến, sách Khôn Ngoan từ đó bài đọc thứ nhất được trích ra minh nhiên triều kích này của Thiên Chúa. Vì Chúa chăm sóc mọi loài, ngoài Ngài ra chẳng còn thần nào khác để Ngài phải chứng tỏ rằng các phán quyết của Ngài không bất công. Chính do sức mạnh của Chúa mà Chúa hành động công minh, và vì Chúa làm bá chủ vạn vật, nên Chúa nương tay với mọi loài. Và Thánh Vịnh 85 xác nhận điều này. Lạy Chúa, Chúa nhân hậu và tha thứ, Chúa đầy lòng xót thương đối với ai khẩn cầu Chúa. Nếu chúng ta là con cái của một người cha cao cả và nhân lành như vậy, thì hãy tìm trở nên giống người. Đây đã là mục đích mà Chúa Giê-xu đã nhắm trước với việc rao giảng. Thật thế, người đã nói với những kẻ lắng nghe người, các con hãy nên toàn thiện như cha các con ở trên trời là đấng toàn thiện. Chúng ta hãy hướng tới mẹ Maria với lòng tin tưởng mà hôm qua chúng ta đã mừng kính với tước hiệu Đức Trinh Nữ Rất Thánh của núi Camelo, để mẹ giúp chúng ta trung thành theo Chúa Giê-xu và như thế sống như là con cái của Thiên Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Dominum siavit Maria.
E concepite Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
Amen. Ecce ancilla Domini.
Fia mihi secundum verbum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitarit in nos.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
ut dignificamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuum quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut quae angelo annunciante, Christi Filii tui incarnatione coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exaudunt tusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu đói các dân tộc vùng sừng Phi Châu, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài nói, thời gian nghỉ hè chắc chắn thích hợp cho việc làm giàu văn hóa và tinh thần. Qua biết bao nhiêu cảnh trí và đền đài mà anh chị em thăm viếng, anh chị em có thể khám phá ra vẻ đẹp của gia tài đại đồng này nối liền chúng ta với gốc rễ của mình. Hãy chú ý để cho mình bị cật vấn bởi lý tưởng hay đẹp đã linh hoạt các người xây các nhà thờ chính tòa và các tu viện, khi họ xây lên các dấu chỉ rạng ngời sự hiện diện của Thiên Chúa trên trái đất này. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, hôm thứ Bảy vừa qua, chúng ta đã mừng lễ mẹ Thiên Chúa của áo Đức Bà. Áo Đức Bà là một dấu chỉ đặc biệt sự kết hiệp của Chúa Giêsu và mẹ Maria. Đối với những người đeo nó, áo Đức Bà là một dấu chỉ sự tín thác con thảo cho sự chở che hiền mẫu của Đức Trinh Nữ vô nhiễm. Trong cuộc chiến của chúng ta chống lại sự dữ, xin mẹ Maria bao bọc chúng ta với áo choàng của mẹ. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tươi vui an lành.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Linh Mục Nicola Butte, người sáng lập Huynh đoàn Thánh Thể, về việc thay đổi thế giới bằng cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Linh Mục Nicola Butte năm nay 50 tuổi, chào đời tại Colombe thuộc bang Valle, miền nam nước Thụy Sĩ. Thời xuân trẻ, anh Nicola Butte theo ngành luật tại Đại học Fribourg và ra trường với bằng cử nhân luật dân sự và giáo luật. Sau đó, anh tiếp tục việc học bằng thời gian thực tập luật sư và trưởng khế. Rồi anh dấn thân hoạt động chính trị. Anh là chủ tịch giới trẻ dân chủ Thiên Chúa Giáo trên bình diện bang Valle và trên bình diện toàn quốc Thụy Sĩ. Năm 23 tuổi, anh được bầu vào Hội đồng Tổng cố vấn bang Valle. Nồng nhiệt ước muốn thay đổi thế giới bằng chính trị, anh tích cực hoạt động tại thành phố Bergne với ông Flavio Corti và liên kết chặt chẽ với Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo nơi nghị viện Liên bang Thụy Sĩ. Mặc dù chào đời trong một gia đình công giáo và được hấp thụ một nền giáo dục công giáo, anh Nicola Butte đã rời xa đức tin và giáo hội công giáo trong thời gian theo học tại đại học. Anh kể, tôi biết rõ Thiên Chúa hiện hữu. Đó là điều chắc chắn, nhưng tôi không sống đức tin. Lối sống của tôi đi ngược với đức tin, nên tôi bỏ đức tin qua một bên. Phải nhờ đến sự can thiệp của một bạn gái. Người bạn gái này mời anh tham dự cuộc hành trình chuẩn bị tiến về đại lễ phục sinh. Anh vui vẻ nhận lời và ngạc nhiên khám phá ra một giáo hội công giáo trẻ trung và nhất là khám phá ra tình yêu Thiên Chúa qua bí tích giải tội, bí tích của tha thứ và hòa giải. Sau 3 năm lang thang lạc đường, anh thích ứng trở lại với kho tàng thiêng liêng mà anh đã nhận lãnh trong vòng 20 năm. Anh tâm sự, từ ngày hồi tâm hoán cải, tôi ghi nhận rằng nhà tù chính là cái tôi của mỗi người chúng ta và tự do chính là Thiên Chúa. Càng ra khỏi chính mình bao nhiêu thì càng được tự do trong Chúa bấy nhiêu. Cái tự do này cần được giải thoát.
Từ đó anh thay đổi nghề nghiệp và được Tòa Thánh chỉ định vào Ủy ban Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ Đại kết Thế giới diễn ra vào năm 1990 ở thủ đô Hán Thành của Nam Hàn. Anh cũng làm việc tại thủ đô Roma, nơi Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Chính tại đây mà năm 1992, Thiên Chúa đến tìm anh và đưa anh đến sống tại nguyện đường Đức Bà Sex ở bang Valle bên Thụy Sĩ. Thời gian 5 năm sống tại đây với tư cách ẩn sĩ đã chín mùi nơi anh ý tưởng thành lập Huynh đoàn Thánh Thể. Huynh đoàn ra đời vào năm 1997 tại Saint-Maurice d'Agon. Huynh đoàn là một trong các cộng đoàn mới được hình thành như là hoa trái của công đồng Trung Vatican II. Huynh đoàn Thánh Thể có 3 nhà ở 3 nơi, một nhà tại Épinasse trên lãnh thổ của đan viện Saint-Maurice. Nhà thứ 2 ở Bourguignon, trong tỉnh Fribourg. Nhà thứ 3 bên Pháp trên một lãnh thổ rộng 115 mẫu là món quà của Tòa Giám mục Fréjus Toulon nằm trong huyện La Martre. Ngày 22 tháng 6 năm 2003, Đức cha Dominique Ray, Giám mục Giáo phận, đã chính thức nhìn nhận Huynh đoàn Thánh Thể và chuẩn y thành hội đoàn công khai của các tín hữu. Cùng năm 2003 vào ngày 29 tháng 6, Thầy Nicola Butte thụ phong linh mục và anh Jean Piton, một trong các cộng tác viên thân tín nhất lãnh chức phó tế.
Ngày nay, Huynh đoàn Thánh Thể có khoảng 20 tu huynh và nữ tu và có các thỉnh sinh cũng như các tập sinh. Huynh đoàn sống theo linh đạo của Thánh Francisco thành Assisi, đó là tinh thần đơn sơ giản dị phúc âm và phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Đời sống cộng đoàn quy trọng tâm vào Đức Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể với việc cử hành thánh lễ mỗi ngày và chầu Thánh Thể. Huynh đoàn cũng cống hiến cho giới trẻ cơ hội sống một năm suy tư, phục vụ và cầu nguyện sau thời gian huấn nghệ. Ngoài ra, huynh đoàn cũng tiếp nhận số đông người trẻ từng rơi vào vòng nghiện ngập xỉ ke ma túy, bị trầm cảm, có cơ may có được một thời gian điều chỉnh lại bản thân và làm lại cuộc đời. Trở lại với vị sáng lập là cha Nicolas Butte, nếu ngày xưa cha ước ao biến đổi thế giới, ước ao làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn và ước muốn giải quyết các vấn đề xã hội bằng các hoạt động chính trị, thì ngày nay cha cố gắng sống tuyệt đối tin mừng mỗi ngày với xác quyết rằng Thánh Thể là quả bom bắn tung các tia sáng chiếu soi vũ trụ và trái tim con người. Nghĩa là cha muốn thay đổi trái tim con người bằng tình yêu Thiên Chúa. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn cha Nicolas Butte về đề tài Thay đổi thế giới bằng cầu nguyện và chầu Thánh Thể. Thưa cha, xin cha cho biết đâu là linh đạo của cha ạ?
Linh đạo của tôi được nối liền bởi bốn khuôn mặt, trước hết là Thánh Francisco thành Assisi. Nhân một chuyến hành hương về Assisi vào năm 1984, tôi thật sự bị đảo lộn, bị lay động bởi cuộc đời Thánh Francisco. Tại Assisi, tôi như chạm thẳng tới phúc âm. Tôi như thèm thuồng ghen tương với lối sống của thánh nhân. Một lối sống thực thi tận gốc rễ, sống tuyệt đối theo tin mừng. Tôi từng ước muốn thay đổi thế giới bằng chính trị, thì tại Assisi, tôi lại ý thức rằng chính Thánh Francisco thành Assisi đã thay đổi thế giới bằng cuộc sống của Ngài và bằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô nhiều hơn là tôi có thể mơ ước thay đổi thế giới khi làm chính trị. Tôi bỗng hiểu ra rằng cuộc cách mạng đích thực nằm trên bình diện thiêng liêng, chứ không phải trên bình diện chính trị. Tiếp đến, nền tu đức của tôi ghi dấu ấn mạnh mẽ bởi mẹ Teresa Calcutta, mà tôi may mắn gặp hàng chục lần tại Calcutta. Cuộc sống của các nữ tu bác ái ở Calcutta đã soi sáng cho tôi hiểu sâu xa đoạn phúc âm theo Thánh Matthew chương 25 như sau. Khi ấy, vua phán cùng các kẻ ở bên hữu rằng, hãy đến, hỡi những kẻ cha thầy chúc phúc, hãy lãnh nhận lấy phần gia nghiệp là nước trời đã chuẩn bị cho các con từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa thầy đói, các con cho ăn, thầy khát, các con đã cho uống, thầy là khách lạ, các con đã tiếp rước, thầy mình trần, các con đã cho mặc, thầy đau yếu, các con đã viếng thăm, thầy bị tù đầy, các con đã đến với thầy. Khi ấy, người lành đáp lại rằng, lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? Có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đầy mà chúng con đến viếng Chúa đâu? Vua đáp lại, quả thật thầy bảo các con, những gì các con đã làm cho một trong các anh chị em bé mọn nhất của thầy đây là các con đã làm cho chính thầy. Đúng thế, tình yêu dành cho những người nghèo khổ nhất đã chỉ cho tôi thấy con đường đòi buộc của phúc âm. Nền tu đức của tôi cũng được linh hứng bởi Thánh Pierre Julien Aymar, vị thánh sáng lập hội dòng Thánh Thể. Thánh nhân có một linh đạo Thánh Thể sâu xa. Thần học Thánh Thể đã có những hiệu quả xã hội và chính trị. Một đức tin không đạt tới chính trị là một đức tin không nhập thể vào đời. Thánh Thể kêu mời chúng ta làm một cuộc hoán cải cá nhân, nhưng cũng phải hoán cải Âu Châu và toàn thế giới nữa. Chầu Thánh Thể là hành động khơi mào của cách mạng, đòi hỏi chỗ đứng ưu tiên hàng đầu của Thiên Chúa trong xã hội. Sau cùng, một trong những khuôn mặt thông phần vào linh đạo của tôi là Thánh François de Sales. Thánh nhân đặt Thiên Chúa nơi mọi môi trường của xã hội. Thánh nhân đưa Thiên Chúa vào mọi chỗ đứng, từ cái quầy hàng của người buôn bán đến tận nơi hoàng cung của vua Chúa. Cung cách Thánh François de Sales sống và hành xử vẫn còn trao cho chúng ta một sứ điệp sống động ngay trong thế giới ngày nay. Ngoài ra, một nhân vật lỗi lạc khác cũng ảnh hưởng tới công tác tông đồ của tôi, đó là Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Riêng một mình Ngài thôi, Ngài đưa vào thế giới mọi đường hướng mục vụ và thiêng liêng. Đó là cái đòi hỏi tuyệt đối của phúc âm, sự quan tâm chú ý đến những người nghèo khổ nhất, tình yêu Thánh Thể và nêu cao chứng tá trong mọi lĩnh vực của xã hội.
Xin cha cho biết nơi chốn nào gợi hứng cho cha nhiều nhất ạ?
Núi, cái sa mạc toàn đá, đối với tôi là nơi chốn của cố gắng, của sự thật, của kiên trì và của vượt thoát ra khỏi chính mình. Người ta không thể ăn gian hoặc lừa đảo trên núi. Khi một người bắt đầu leo núi, thì người đó bị bắt buộc phải leo cho đến cùng. Tôi đặc biệt yêu thích nhà nguyện Đức Bà Sex, Đức Bà Núi, bởi vì đối với tôi, nhà nguyện tượng trưng cho tất cả những gì tôi vừa trình bày. Ngay từ lúc còn bé thơ, khi đi theo cha mẹ, tôi đã thích thú làm một cuộc mạo hiểm khi leo lên ngôi nhà nguyện núi Đức Bà Sex. Cuộc sống Kitô là một cuộc mạo hiểm giữa lòng sa mạc núi đá này, có niềm trìu mến của Đức Mẹ Maria, hiền mẫu thiên quốc. Rồi trong cái khô cằn cứng cỏi của núi đá, đấng tình quân chí thánh chí ái là Đức Chúa Giêsu Kitô đang có mặt ở đó. Núi đối với tôi là nơi chốn quy tụ và nhập thể một cái gì đó như mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Mỗi năm tôi đi với các bạn trẻ đến Tây Tạng để leo lên ngọn núi cao 4.000 mét. Thật là giây phút tuyệt diệu.
Xin hỏi cha Nicolas Butte câu cuối cùng. Xin cha cho biết cha kín múc sức mạnh ở đâu và như thế nào ạ?
Trước hết và trên hết tôi kín múc sức sống thiêng liêng qua việc trầu thánh thể trong các nhà thờ, nơi tịch liêu, trên núi rừng, trong thành đô Hoan Lạc, ở bên thủ đô Manila, dưới lều trại, vân vân. Thiên Chúa Thánh Thể có mặt ở khắp mọi nơi. Cá nhân tôi thường trầu Thánh Thể vào ban đêm, bởi vì ban ngày tôi thường bận bịu nhiều công việc. Đối với tôi thật là kho tàng vô giá, khi tôi có thể thức dậy vào ban đêm, ra khỏi giấc ngủ để cầu nguyện và để sống những giây phút lòng bên lòng với Đức Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể. Trầu Thánh Thể là sự sống còn của tôi và là cuộc sống của tôi. Đó là nguồn suối, là nơi tôi có thể kín búc niềm vui và an bình.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Nicolas Butte, người sáng lập huyên đoàn Thánh Thể, về việc thay đổi thế giới bằng cầu nguyện và trầu Thánh Thể. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuần qua Tòa Thánh đau đớn và âu lo theo dõi biến cố truyền chức giám mục bất hợp pháp cho linh mục Giuse Hoàng Bích Trương tại Sán Đầu bên Trung Quốc hôm 14 tháng 7, vì nó chống lại sự hiệp nhất của Giáo hội Hoàn Vũ. Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh, đã bình luận như trên về biến cố truyền chức giám mục bất hợp pháp ngày 14 tháng 7 vừa qua tại Sán Đầu. Vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp này gây ra một vết thương mới cho giáo hội công giáo tại Trung Quốc. Cách đây hai tuần đã bị thương tích bởi một hành động tương tự với vụ truyền chức giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Cũng được biết là trong vụ truyền chức ngày 14 tháng 7 vừa qua, vài giám mục Trung Quốc hiệp thông với Đức Thánh Cha đã bị áp lực để tham dự lễ truyền chức, mặc dù trước đó các vị đã từ chối. Sự kiện này tái gây ra nỗi cay đắng mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cảm thấy khi được tin lễ truyền chức giám mục tại Lạc Sơn ngày 29 tháng 6 vừa qua. Trong hoàn cảnh đó, ngày 4 tháng 7, Tòa Thánh đã công bố một tuyên ngôn nhắc cho biết rằng một giám mục được truyền chức không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp, thì không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo giáo phận. Do đó, Tòa Thánh không thừa nhận vị ấy là giám mục của giáo phận được trao phó trách nhiệm. Tuyên ngôn cũng nhắc cho biết các hình phạt nghiêm trọng mà các vị giám mục được truyền chức cũng như các giám mục phong chức mắc phải hay vạ tuyệt thông tiền kết vì đã vi phạm khoản 1382 của giáo luật. Tuyên ngôn của Tòa Thánh khẳng định rằng một việc truyền chức giám mục không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng trực tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây nguy hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Đây là một hành động gây ra các xâu xé và căng thẳng trong cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc, trong khi trái lại, sự tồn tại và phát triển của giáo hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với đấng đầu tiên mà chính giáo hội được giao phó cho, và không thể không có sự đồng ý của người. Tuyên ngôn còn khẳng định, nếu muốn cho giáo hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của giáo hội. Tuyên ngôn của Tòa Thánh kết thúc bằng cách bày tỏ ước muốn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi tới các tín hữu yêu dấu tại Trung Quốc một lời khích lệ và hy vọng, mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất.
Như đã biết, kể từ hồi tháng 11 năm ngoái, qua Hội Công giáo yêu nước là cơ quan chính trị, nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhất quyết đẩy mạnh tiến trình thành lập giáo hội tự trị bằng các vụ truyền chức giám mục mà không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Bắt đầu với lễ truyền chức giám mục cho Linh Mục Quách Kim Tài tại Thừa Đức ngày 20 tháng 11 năm ngoái, rồi tới Linh Mục Phaolô Lôi Thế Ngân ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Lạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, và ngày 14 tháng 7 vừa qua tới phiên Linh Mục Giuse Hoàng Bích Chương tại Sán Đầu. Linh Mục Hoàng Bích Chương đã từng là dân biểu quốc hội trong 3 khóa, mỗi khóa 5 năm, là một trong các phó chủ tịch Hội Công giáo Ái Quốc, kiêm chủ tịch phân bộ Quảng Đông của hội. Mấy ngày trước lễ truyền chức, công an nhà nước đã bắt 4 giám mục vùng Quảng Đông đưa đi mất tích nhằm mục đích buộc các vị phải tham dự lễ truyền chức tại Sán Đầu. Thánh lễ truyền chức đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa Thánh Giuse ở Sán Đầu do giám mục Phòng Hưng Diệu, chủ tịch Hội Công giáo Ái Quốc chủ sự, có sự tham dự của 8 giám mục hiệp thông với tòa thánh bị ép buộc hiện diện, 32 linh mục, 3 phó tế, 16 nữ tu và khoảng 1.500 giáo dân. Nhà nước Trung Quốc đe dọa sẽ tiến hành 10 vụ truyền chức giám mục không có phép của Đức Giáo Hoàng. Đứng trước các thử thách và áp lực nặng nề, cũng như nguy cơ mà Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đang phải gánh chịu, ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã mời gọi toàn thể giáo hội cầu nguyện cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc.
Ngày 13 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hồng Kông, và Đức Cha Doan Thang Hán, đương kim giám mục Hồng Kông, đã thỉnh cầu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo dành thời giờ lo lắng cho tín hữu Công giáo và chặn đứng các quân xảo quyệt vi phạm hiến pháp quốc gia, dùng bạo lực yểm trợ thành phần cặn bã của giáo hội và ép buộc các giám mục, linh mục và giáo dân làm những chuyện trái với lương tâm của họ. Thiên Chúa nhân từ, nhưng người không chúc lành cho những kẻ gây khó khăn cho đời sống của dân người. Trong cùng ngày, Đức Cha Doan Thang Hán đã gửi thư mục vụ cho mọi giáo xứ và cộng đoàn dòng tu tại Hồng Kông và nhắc cho mọi người nhớ rằng các vụ truyền chức giám mục ngày 20 tháng 11 năm 2010 cũng như ngày 29 tháng 6 vừa qua và ngày 14 tháng 7 là bất hợp pháp vì do nhà nước tổ chức mà không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Đứng trước tình trạng đau buồn này, Đức Cha thúc giục mọi người cầu nguyện cho các anh chị em tại Trung Quốc trong cuộc chiến đấu đức tin. Sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, mặc dù trời mưa lớn, hàng trăm tín hữu Hồng Kông đã biểu tình phản đối các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp và yêu cầu nhà nước Bắc Kinh ngưng cưỡng bách các giám mục tham dự các vụ truyền chức này, cũng như trả tự do cho tất cả các giám mục và linh mục còn đang bị cầm tù.
Tuần qua, bắt đầu từ thứ Ba 12 tháng 7, các giám mục Brazil tham dự một khóa hội học về truyền thông tại Rio de Janeiro do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông cùng tổ chức với Hội đồng Giám mục nước này. Mục đích của khóa học là giúp suy tư về vai trò của các phương tiện truyền thông trong cuộc sống giáo hội, tái đẩy mạnh việc sử dụng truyền thông và canh tân ngôn ngữ của giáo hội trước các biến chuyển kỹ thuật hiện đại. Đức Tổng Giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông, nói rằng khóa hội học là một bước quan trọng vì chính các chủ chăn của giáo hội Brazil đặt vấn đề ý nghĩa truyền thông trong xã hội ngày nay. Vì truyền thông không chỉ là cho tin tức mà còn là loan báo tin mừng và đối thoại với con người ngày nay nữa, với ý thức về điều con người ngày nay đang tìm kiếm và cần có. Giáo hội phải tự hỏi về nội dung việc loan báo là Chúa Giêsu Kitô và cách thức loan báo người như thế nào. Chính ở đây, người ta đụng tới vấn đề ngôn ngữ có thể hiểu được đối với con người ngày nay, hiểu biết các khổ đau và thói quen của họ. Con người ngày nay cần tình người, cần sự thinh lặng, vì rất thường khi nó chỉ biết sống ồn ào và lạnh lùng. Qua các phương tiện truyền thông, giáo hội có thể giáo dục con người biết sống thinh lặng để có thể lắng nghe một cách tốt đẹp hơn, hiểu biết chính mình hơn và tìm sống cuộc sống sâu thẳm đích thực của mình hơn.
Trong một tuyên ngôn công bố tuần qua, Hội đồng Giám mục Australia bày tỏ hài lòng về những sửa đổi hệ thống bảo vệ người tàn tật và tuyên bố ủng hộ chính quyền trong nỗ lực giải quyết những vấn đề liên quan đến người tàn tật. Mới đây, chính quyền Australia đã chấp thuận sửa đổi hệ thống bảo hiểm sức khỏe dành cho người tàn tật với những dịch vụ gương mẫu dành cho người tàn tật và gia đình họ. Tuyên ngôn của các giám mục Australia khẳng định rằng những người tàn tật phải được bảo đảm quyền tham gia vào tất cả các sinh hoạt xã hội trong nước. Cho đến nay, hệ thống bảo hiểm sức khỏe cho người tàn tật tại Australia mang quá nhiều tính cách tương trợ mà không chú ý tới phẩm giá của họ. Với hệ thống mới hiện nay, người tàn tật được có nhiều chọn lựa và quyết định hơn trong những dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đức cha Eugene Daniel Hurtley, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Bảo vệ Sự Sống tuyên bố, điều cốt yếu là phải chú trọng đến công lý xã hội, và đó là điều mà hệ thống bảo hiểm mới đề nghị cho các gia đình có người tàn tật. Chính quyền có bổn phận bảo đảm quyền của mọi công dân, kể cả các công dân tàn tật, bằng cách sửa đổi các chính sách hiện hành, nhất là những chính sách có thể kỳ thị hay loại trừ một nhóm người nào đó.
Hội đồng Giám mục Ấn Độ mạnh mẽ kêu gọi toàn dân đoàn kết chống lại nạn khủng bố và cực lực lên án thủ phạm các vụ nổ bom trong thành phố Bombay hôm thứ Tư 13 tháng 7, làm cho 20 người chết và hơn 140 người bị thương. Các giám mục đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố sáng thứ Năm 14 tháng 7. Các vị bày tỏ sự cay đắng lớn đối với các hành động đáng xấu hổ như vậy và chân thành phân ưu với các gia đình có nạn nhân. Các vị xin Chúa ban can đảm cho những người bị thương và đang được điều trị trong các nhà thương để họ có thể đương đầu với nỗi đớn đau và mau được bình phục. Thông cáo có đoạn viết, chúng tôi tin rằng đây là lúc mà toàn quốc cần hiệp nhất để đương đầu với nạn khủng bố với sự cứng rắn nhất. Hiệp nhất trong tinh thần huynh đệ, chúng ta sẽ có thể thắng vượt các quyền lực tìm khuynh đảo tình hình an ninh của đất nước. Bạo lực không bao giờ là giải pháp dài lâu cho bất cứ vấn đề nào của xã hội, và lần nữa ở lại trong nó chỉ đem lại bần cùng cho con người. Rất tiếc, thành phố Bombay lại đã là nạn nhân của một bạo lực vô nghĩa do bàn tay của các thành phần lầm lạc, cần phải chống lại nó bằng mọi cách. Sau cùng, các giám mục Ấn yêu cầu chính quyền làm tất cả những gì có thể để cương quyết đương đầu với các thành phần sống ngoài vòng pháp luật đứng đằng sau các tội phạm này. Các vị mời gọi mọi giai tầng xã hội cùng cộng tác để chống lại các nhóm tội phạm đã gây thiệt hại cho nền hòa bình và hòa hợp xã hội.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin trình bày cùng quý vị gương yêu mến thánh thể của thầy Giovanni Nadiani, tu sĩ dòng thánh thể.
Lạy Đức Chúa Giêsu, ngự thật trong bí tích thánh thể vì yêu con. Con xin vĩnh viễn dâng hiến cho Chúa trọn con người con, từ khước tất cả những gì thuộc quyền con, để làm lễ tế dâng hiến Chúa, hầu chỉ để cho Chúa trở thành nhân vật duy nhất sống trong con, nguyên lý độc nhất của cuộc đời con. Xin Chúa điều khiển tất cả mọi hoạt động của con, không còn gì thuộc về con, không có gì thuộc về con. Ôi Đức Chúa Giêsu, dấu ái của con, xin Chúa hãy ngự vào lòng con, hãy ngự vào linh hồn con và chữa con lành khỏi mọi bệnh hoạn tật nguyền. Trên đây là lời thề hứa của anh Giovanni Nadiani dâng lên Đức Chúa Giêsu thánh thể khi anh gia nhập dòng thánh thể và bắt đầu năm nhà tập thứ nhất tại Castelvecchio di Moncalieri, thuộc tỉnh Torino, Bắc Ý. Đó là năm 1907, tức lúc anh Giovanni tròn 22 tuổi. Anh quyết định chọn gia nhập dòng thánh thể vì được hồng ân Đức Chúa Giêsu thánh thể lôi cuốn vào trong tình yêu vô biên của Ngài. Lời mời gọi của các tu sĩ dòng thánh thể do Thánh Gerien Emma sáng lập cũng thu hút anh. Nếu Đức Chúa Giêsu sống động và ngự thật tại đó, trên bàn thờ và trong nhà tạm, nếu Ngài là tất cả, thì sao bạn lại muốn tìm kiếm nơi khác? Hãy đến với Ngài và bạn sẽ tìm thấy tất cả. Trong thời gian nhà tập, thầy Giovanni được giao cho nhiệm vụ coi phòng mặc áo. Thầy tận tâm chu toàn công việc và rất sung sướng vì được dịp ở gần Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, đứng ngự trong nhà tạm. Ngày 7 tháng 11 năm 1909, thầy Giovanni bắt đầu tuần tĩnh tâm chuẩn bị tuyên khấn. Thầy vô cùng sung sướng với ý nghĩ, rồi đây mình sẽ thuộc trọn về Đức Chúa Giêsu Kitô. Trong đơn xin tuyên khấn gửi lên cha bề trên cả, thầy Giovanni Nadiani viết: Con vui mừng biết bao, con thật phấn khởi với ơn gọi thiên thần của con. Con vô cùng ước muốn làm cho mọi người biết đến Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu Thánh Thể dấu ái của lòng con. Nếu như Chúa muốn con trở thành linh mục, thì ngay khi vừa lãnh nhận chức phó tế, con sẽ chạy như bay qua các thành thị, con sẽ giơ cao mặt nhật mình Thánh Chúa, để mọi người trông thấy Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, và con sẽ nói với họ rằng, đây là ngôi lời của Thiên Chúa trở thành bánh thánh nuôi sống, đây là tình yêu, đây là tình yêu. Thế nhưng Chúa muốn cho con phụng sự người trong chức vụ tu huynh, và chính lòng con cũng ao ước như thế. Sau khi tuyên khấn, thầy Giovanni lại được giao cho các công việc khiêm tốn như lo nhà mặc áo, y tá, giúp văn phòng báo chí của dòng và quét dọn nhà cửa. Qua bất cứ công việc nào, dù nhỏ mọn đến đâu, thầy Giovanni cũng chỉ có một mục đích duy nhất. Thầy không ngừng lặp đi lặp lại: Cuộc đời tôi là để cầu nguyện. Bất cứ lúc nào, nếu có ai hỏi tôi đang làm gì, thì tôi chỉ trả lời, tôi đang thờ lạy Đức Chúa Giêsu Kitô. Đức Chúa Giêsu Thánh Thể là trọn lý tưởng sống của cuộc đời thầy Giovanni Nadiani. Thầy ghi trong nhật ký: Đức Chúa Giêsu Thánh Thể là nhà chỉ đạo, là nhiệt huyết, là mặt trời, là tình yêu, là sự thiện và là tất cả cuộc đời tôi. Cứ như thế, dầu không phải là nhà giảng thuyết hùng hồn, dầu không phải là nhà truyền giáo nổi danh, thầy Giovanni vẫn có thể trở thành vị đại tông đồ của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì qua thầy, Đức Chúa Giêsu Kitô trở thành mặt trời soi chiếu đường đi cho vô số anh chị em đồng loại của thầy. Giống y như mặt nhật mình Thánh Chúa, không nói cũng không hề áp đặt điều gì cho ai, nhưng để trông thấy và chiếu sáng Đức Chúa Giêsu Kitô trước mặt mọi người. Tháng 8 năm 1914, đệ nhất thế chiến 1914-1918 bùng nổ với chiến tranh khai mào giữa hai nước Áo và Serbia. Tháng 5 năm sau 1915, nước Ý nhảy vào vòng chiến. Thầy Giovanni chỉ còn biết chân lời cầu nguyện, tha thiết xin Chúa ban ơn hòa bình cho thế giới. Thế nhưng khi nhận được lệnh nhập ngũ, thầy không ngạc nhiên, nhưng mau mắn tuân hành. Thầy hy sinh cởi bỏ tu phục để khoác lên mình chiến y. Chỉ có điều đặc biệt, thầy để bộ râu ra rậm và dài, chứng tỏ cho mọi người thấy thầy là một tu sĩ mang quân phục. Nơi chiến trường, thầy Giovanni Nadiani anh dũng chiến đấu. Thầy thường xung phong đi hàng đầu trong những trận đánh khốc liệt. Thầy cũng xin cấp trên cho thầy được mang mình Thánh Chúa đến cho những binh sĩ trọng thương. Sau cùng năm 1919, khi đệ nhất thế chiến chấm dứt, thầy Giovanni sung sướng trở lại tu viện ở thành phố Torino, Bắc Ý. Thầy sống thánh thiện và hết lòng yêu mến Đức Chúa Giêsu Thánh Thể và Đức Mẹ Maria, cho đến khi trút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng Giêng năm 1940, hưởng dương 55 tuổi, và sau 33 năm sống tinh thần nhà tiệt ly, nếm trước niềm vui thiên quốc. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin, tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không lọt ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi. Tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.